Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 241 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra rà soát xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Kiều Nga ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Văn Chiến ở thị xã An Nhơn và ông Trần Công Khanh ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Thị Kiều Nga ở huyện Tây Sơn hỏi, sinh viên sư phạm không công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp có phải bồi hoàn tiền hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt đã được hỗ trợ hay không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6, Nghị định số 116 ngày 25 tháng 9, 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm quy định về bồi hoàn kinh phí hỗ trợ cụ thể. Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp. Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định tại điểm A khoảng 2 điều này. Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng. Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại điểm A khoảng 2 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục. Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm A khoảng 2 điều này. Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học. Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban không quá một lần hoặc dừng học vì lý do khác, không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được cơ sở đào tạo giáo viên xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại nghị định này. Nhưng thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo. Như vậy, sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định trên. Ông Nguyễn Văn Chiến ở thị xã An Nhơn hỏi, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có cần thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 119 Luật Bảo vệ Môi trường quy định việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cụ thể, chủ dự án đầu tư cơ sở có trách nhiệm lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm, kỳ báo cáo tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung chính của báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ bao gồm kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải, kết quả khắc phục các yêu cầu về bảo vệ môi trường của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có. Kết quả quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động, liên tục. Công tác quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại, công tác quản lý phế liệu nhập khẩu nếu có, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nếu có, các kết quả hoạt động biện pháp bảo vệ môi trường khác. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được gửi bằng bản giấy hoặc bản điện tử theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung, biểu mẫu, hình thức và thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Ông Trần Công Khanh ở huyện Hoài Ân hỏi, những người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh gồm những ai, có hạn chế số người phụ thuộc của người đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại điểm D khoản 1, điều 9, thông tư 111 ngày 15 tháng 8, 2013 của Bộ Tài chính thì người phụ thuộc bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm con dưới 18 tuổi, tính đủ theo tháng, con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài, tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc phổ thông, tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm D khoản 1 điều này. Cha đẻ, cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm D khoản 1 điều này. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm D khoản 1 điều này bao gồm anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế, ông nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột, người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Pháp luật hiện hành chỉ quy định điều kiện để xác định điều kiện được tính là người phụ thuộc và chỉ giới hạn mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế, không giới hạn số lượng tối đa người phụ thuộc. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 241 ngày 18 tháng 1, 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích yêu cầu của kế hoạch gồm tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định hình thức xử lý. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung thực hiện cụ thể kế hoạch. Công tác tự kiểm tra văn bản, công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, công tác kiểm tra văn bản theo địa bàn, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành. Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Công tác xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Giao Sở Tư pháp thực hiện. Giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và kiểm tra theo quy định pháp luật. Thành lập đoàn kiểm tra hoặc đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra văn bản theo địa bàn, ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản theo địa bàn, theo quy định. Giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch này, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Giao các sở ban ngành thực hiện. Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 tại cơ quan đơn vị. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Phối hợp kịp thời với Sở Tư pháp cung cấp thông tin tài liệu trong việc tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp báo cáo về Sở Tư pháp theo quy định. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.